Thứ bảy sau Chủ nhật thứ 17 thường niên năm Chậm. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Giê-rê-mi-a chương 26, câu 11 đến câu 16 và câu 24. Bây giờ các tư tế và ngôn sứ nói với các thủ lãnh và toàn dân rằng: Con người này đáng lệnh án tử, vì ông ta đã tiên sống chống lại thành này, như chính tay các ông đã nghe. Nhưng ông Giê-rê-mi-a đã trả lời tất cả các thủ lãnh và toàn dân như sau: Chính Đức Chúa đã sai tôi tuyên sống mọi lời liên quan đến nhà này, cũng như thành này mà các người đã nghe. Vậy giờ đây, các người hãy cải thiện đường lối và hành vi các người, và hãy nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của các người. Bây giờ, Đức Chúa sẽ hối tiếc về tai họa người đã quyết định để gieo án. Các ông người, còn tôi, này tôi ở trong tay các người cứ xử tôi như thế nào, như các người coi là tốt đẹp và đáng, chính đáng. Có điều xin các người biết rõ cho rằng, nếu các người giết tôi, thì chính các người sẽ phải chuốc lấy máu vô tội cho mình, cho thành này và dân cư trong thành. Vì quả thật là Đức Chúa đã sai tôi đến với các người để công bố cho các người nghe tất cả những điều trên đây. Bây giờ, các thủ lãnh và toàn dân nói với các tư tế và ngôn sứ: Con người này không đáng lệnh án tử, vì ông ta đã nói với chúng ta nhân danh Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta. Còn ông Giê-rê-mi-a thì được ông A-phi-cam, con ông Sa-phan ra tay che chở cho khỏi rơi vào tay dân mà bị giết. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Lạy Chúa, xin đáp lại vì ơn ca nghĩa dày.
Lạy Chúa, xin đáp lại vì ơn ca nghĩa dày.
Xin Ngài kêu con lên cho khỏi luân xuống chỗ sình lầy, cho con thoát tay thù, thoát dòng nước thăm. Xin đừng để sông cồn cuốn con đi, đừng để cho vực thẳm nuốt con vào, và miền hồ sâu ngầm lại chôn sông.
Lạy Chúa, xin đáp lại vì ơn ca nghĩa dày.
Phần con đây thầm khôn cùng đau khổ, lạy Chúa trời xin cứu vớt đỡ nâng. Tôi sẽ hát bài ca chúc mừng danh thánh, sẽ dâng lời cảm tạ tán dương người.
Lạy Chúa, xin đáp lại vì ơn ca nghĩa dày.
Nhưng ai nghèo hèn xem đây mà vui lên, người tìm Thiên Chúa hay nức lòng phấn khởi, vì Chúa nhắm lời kẻ nghèo khó, chẳng coi khinh thân hữu vì giam cầm.
Lạy Chúa, xin đáp lại vì ơn ca nghĩa dày. Alleluia, Alleluia. Phụng tay ai vì bánh thai, vì sông công chính, vì nước trời là của họ.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 14 câu 1 đến hết câu 12. Thời ấy tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: Đó chính là ông Gioan Tẩy Giả. Ông đã từ có chết dỗi dậy nên mới có quyền làm phép lạ như vậy. Số làm vua Hê-rê đã bắt ông Gioan, xiềng ông lại và tống trong ngục vì chuyện bà Herodia, vợ ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua rằng ngài không được phép lấy bà ấy vì muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi ông là một vị ngôn sứ. Vậy nhân ngày sinh nhật của vua Herode, con gái bà Herodia đã biểu diễn một vũ điệu trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó vua thề là hễ cô xin điều gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xúi bảo, cô thưa rằng: xin ngài ban cho con ngay tại chỗ đây cái đầu của Doãn Tề Giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước mà khách dự tiệc, nên truyền lệnh cho lính xuống cắt đầu ông Doãn đưa cho cô gái. Và người ta đặt đầu ông Doãn trên mâm, mang về trao cho cô gái, và cô ta đem đến cho mẹ nó. Môn đệ của ông lấy thi hài của ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Đọc lại trình thuật hóa bánh, chúng ta biết Chúa Giêsu toàn năng, ngài muốn gì chẳng được. Ngài thấy dân đói, ngài có thể khiến bánh từ trời đổ xuống. Như xưa dân Do Thái lượm manna mỗi ngày mà ăn, nhưng mà ngài lại nói với các môn đệ: chúng ngon này cho người ta bánh ăn đi, không cần bảo họ đi đâu mua bánh, chúng con biết họ đang đói rồi, cho ăn đi. Các tông đồ không có khả năng, chỉ có 5 chiếc bánh 2 con cá, nhưng mà chúng bảo thì cứ cho người ta. Và ta biết rằng đó là cách Chúa muốn mời gọi tất cả những người theo Chúa cộng tác với ngài để cùng thiết lập bí tích thánh thể. Bởi vì chuyện hóa bánh là báo trước mầu nhiệm thánh thể. Cộng tác với Chúa như thế nào? Có khi phải mất mạng vì chân lý như ông Gioan Tẩy Giả. Bởi thế, trong Tin Mừng Nhất Lãm, Matthew, Marco và Luca trước khi ghi lại trình thuật chua bánh thì ghi lại trình thuật ông Gioan bị cắt đầu. Hôm đó, vua đi mở tiệc mừng sinh nhật, khách đông lắm. Con gái của bà Herodia, Herodia là vợ của Philip, anh của ông Herod. Thế mà Herodia này muốn chiếm vợ của anh mình, đã bị ông Gioan cản. Nhà vua không được phép chiếm vợ của anh, nhưng mà bà Herodia cũng tại bà này, không phải ông Herodê, ông ấy hết lòng tìm cách chiếm, mà chính bà kia mê ông Herê để gì? Để có quyền chức. Cho nên mới xúi đứa con trong cái bữa tiệc, khi nó nhảy múa nhà vua thích, vua hứa là xin gì trận cũng ban, nửa nước cũng cho, dựa vào cái vậy để làm sao mà nửa nước mà cho được. Không bao giờ thời đấy mà người ta để trao và cho phụ nữ cai trị làm thủ lãnh của một dân tộc. Và lại nước Do Thái là do Roma cắt đặt ai là vua, chứ đâu phải là tự ông nào cắt đặt vua được đâu. Nhưng mà rượu vào đâu đi nói vậy, xin gì cũng cho. Nên đứa con gái nó cứ chạy nó hỏi mẹ, vậy thì con xin cái gì? Vua hứa quảng đại lắm, ba mẹ muốn giết ông Doan để không còn đứa, để bịt miệng không đứa nào mà thối miệng mà xem vào cái vụ bài muốn lấy ông hôm nay, mà ông đây cũng đấy muốn lấy bài. Cho nên bảo đứa con gái nói với vua xin cái đầu Doan Tài Giải đưa đến đây ngay. Thế là vua truyền lệnh cắt đầu Doan đặt trên mâm đưa vào bàn tiệc. Chúng ta thấy người ta đang ăn tiệc mà có người bê mâm vào, phải là gì? Phải là tiếp món ăn. Trên đó phải là thịt, rau, cá, vân vân. Nhưng mà trên mâm ông đó tiếp vào bàn tiệc lại là cái đầu Doan. Như vậy đầu Doan chết vì tin mừng trở thành của ăn nuôi người ta. Cho nên ba tác giả Matthew, Marco và Luca có ý ghi trình thuật này đặt trước chuyện hóa bánh để báo trước rằng Chúa Giêsu được thánh thể là phải chết vì chân lý, vì giảng lời Chúa, vì ngăn cản không muốn ai phạm tội phải chết, giống như Doan Tẩy Giả đã chết. Và rồi cũng báo trước các môn đệ theo Chúa Giêsu tiếp nối công việc của Ngài rao giảng tin mừng cũng phải chết như vậy. Cho nên trình thuật này chúng ta thấy rõ Chúa Giêsu muốn tất cả những ai theo Ngài, những ai đã thuộc về Ngài là môn đệ của Ngài khởi đi từ bên cái thánh tẩy phải cùng với Ngài phục vụ mọi người, phục vụ dĩ sáng tin mừng để ngăn cản người ta không phạm tội, giống như Doan Tẩy Giả dù phải chết mới trở thành tấm bánh hằng sống. Đấy, vì được cộng tác với Chúa Giêsu. Cho nên rõ ràng Chúa Giêsu không dâng lễ một mình, không dùng uy quyền riêng của mình để nuôi chúng ta, không dùng riêng mạng sống mình nuôi chúng ta, mà bí thiết thể làm sự cộng tác Chúa Giêsu cũng như những người theo Ngài để trở thành tấm bánh hằng sống nuôi mọi người. Follow ý thức lời mời gọi này. Cho nên ông nói với giáo đoàn Côlôse ở chương 1 câu 24 là tôi chịu đau khổ vì anh em để bù vào những gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu vì thân mình Ngài đạo thánh. Đó, tôi chấp nhận gian khổ vì phục vụ tin mừng để bù vào những thiếu sót trong cuộc tự nạn. Cụ thể như là chúng ta thấy Chúa Giêsu ngày xưa Chúa Giêsu đâu có bị ra tù vào khám như cơm bữa đâu. Phaolô bị, ngày xưa Chúa Giêsu có bị người ta đánh cho 5 lần 39 roi đâu, ông Phaolô bị. Như vậy thì ông Phaolô nghĩ rằng đáng lẽ thầy phải ra tù vào khám, thầy phải đánh, bị đánh đòn rồi đủ thứ khổ khác, nhưng mà thầy chưa chịu, thầy muốn mình chịu. Đấy, ông nghĩ rằng đó là cách ông bù. Như vậy ông nhận ra như là Chúa Giêsu không toàn, chưa toàn năng, bởi vì ngài chỉ muốn tỏ ra toàn năng trong những kẻ theo ngài, cộng tác với ngài trong đau khổ để cùng chia phần vinh hiển với ngài. Đến đây chúng ta càng thấy rõ thánh lễ, bản chất của thánh lễ là đồng tế. Đồng tế là Chúa Giêsu cũng như những kẻ tín theo ngài phải khổ vì tin mừng, phục vụ người ta giống như Chúa Giêsu mới trở thành hy tế. Ở ngoài quốc việc đồng tế dễ lắm, hễ có linh mục là đồng tế. Còn ở Việt Nam thì đồng tế như một ơn huệ xét về mặt tín lý sai. Không phải lấy thánh lễ để mà thưởng cho người này hay là để phạt người kia, không đúng á, tôi nói thiệt. Cái nỗi mà cấm người này không được đồng tế, người kia mới được đồng tế, không lẽ dùng thánh lễ để mà thưởng, để mà phạt người kẻ. Thánh lễ là Chúa ban ơn đồng đều cho mọi người, thánh lễ bản chất là đồng tế. Tôi mong ngày nào đó các giám mục không ra cái luật cấm đồng tế, mà tùy, chỉ kêu gọi với giáo dục giáo dân thế này này, đừng nên mời nhiều cha, nhất là cha nào bận rộn công việc phục vụ, đừng mời ngài đồng tế. Bây giờ hễ mà có người chết, có đám cưới cũng đi mời đồng tế, các cha không còn giờ để mà làm việc gì hết. Giới hạn đi, tự giáo dân giới hạn đi, không phải là đồng tế là có tội, nhưng mà các cha không đủ điều kiện để mà giáo dục giáo dân như vậy thì tốt hơn. Thực ra thì cấm có cái lý ở chỗ đó đấy, mà nếu mà không cấm người ta cứ lợi dụng là cưới cũng đồng tế, dỗ cũng đồng tế, rồi ăn đồng tế, các cha không đi thì không được, người ta mời cũng đi người ta chối, khổ lắm, mà đi thì công việc ở nhà không có làm được. Cho nên đó là lý do cấm. Thế bây giờ chỉ cần cách để giáo dục giáo dân, còn nếu mà nó không ngăn trở gì hết, xét ra không có cha nào gặp ngăn trở, và cũng kêu gọi lương tâm các trẻ, các cha nếu thấy đi đồng tế nhiều như vậy làm ngăn trở công việc phục vụ riêng của mình, thì nói với người ta thì người ta hiểu, không mở được. Còn mình rất là rảnh thì đi được, bởi vì bản chất thánh lễ là đồng tế mà, chứ đâu có phải là dùng thánh lễ để đồng tế thì thường cho người này mà đứa kia nó không xứng đáng thì không được đồng tế. Tôi nghĩ xét về mặt tín lý nó không có ổn. Bởi vì sao? Vì chính giáo luật số 906 quy định rằng giám mục hay linh mục khi dâng lễ, khi không đủ lý do dâng lễ một mình đó, thì không được phép dâng lễ. Không đủ lý do dâng lễ một mình thì không được phép, mà phải có ít nhất là một vài giáo dân tham dự. Vì bản chất thánh lễ đồng tế. Nói rằng không được phép dâng lễ một mình, trừ khi không có lý, trừ khi có lý do, thì giờ tôi đi tù một mình tôi phải làm gì có giáo dân để mà dâng lễ. Hay là bây giờ tôi đi đến một cái nơi xa vắng nghèo đấy, không có mình tôi mà không có giáo dân đi theo, chúng quanh không có giáo dân, chỉ mỗi mình tôi còn sống giữa những người biên lương, thì một mình tôi được lễ, thì một tôi dâng lễ được. Chứ còn nếu mà có điều kiện dâng lễ, có giáo dân tham dự bắt buộc, đó là một luật buộc, bởi vì bản chất thì lễ đồng tế mà. Chứ tôi tin rằng rất nhiều vị giáo sĩ, kể cả giám mục, chứ không nói là linh mục, cứ thích dâng lễ một mình trái với giáo luật. Xin đọc lại giáo luật 906 quy định cấm đọc diễn trong thuyết lễ khi có thể người mời người khác tham dự. Chứ nhiều giám mục ngày thường ấy, ngày trong tuần ấy, cứ làm lễ riêng một mình ở trên phòng riêng. Đáng lẽ giám mục có quyền trong cả địa phận báo cho giáo xứ là sáng hôm nay tôi đi dâng lễ ở xứ này, hoặc là chiều mai tôi đến dâng lễ ở xứ kia. Trời ơi, xứ đó được giám mục đến cùng dâng lễ với cha sở, người ta thích lắm. Trừ khi mà không có điều kiện. Tôi thấy nhiều giám mục cứ làm lễ riêng một mình ở phòng riêng. Nói có vẻ như là bới sâu nhưng mà thực tế là như vậy. Nhiều lần tôi lên tòa giám mục Sài Gòn, sáng sớm tôi thấy ở dưới sân tòa giám mục có cái nhà nguyện khoảng độ 60-70 người dâng lễ, cùng dâng lễ với lại cha quản lý, cha văn phòng, cha đặng. Còn giám mục thì dâng lễ riêng ở trên lầu 3. Tôi thấy kỳ. Nói ra là xúc phạm các đấng. Nhưng mà tôi bức xúc cái này là người ta không ý thức được bản chất thánh lễ. Chúa mời gọi người ta phải công tác với Chúa Giêsu. Bởi vì khi dâng lễ đâu phải là linh mục dâng lễ, mà Chúa Giêsu dâng lễ cùng với mọi người dâng lễ. Nếu mà chỉ có một linh mục thì là một mình Chúa Giêsu à? Cho nên giáo luật phải quy định phải có một hai người cộng tác là vậy cùng dâng lễ. Và lại khi hoa bánh Chúa nói các môn đệ này, chúng con này cho người ta ăn, thế thì dâng lễ mà không có ai thì cho cả ai ăn, đúng không? Nên tôi dâng lễ một người giúp lễ, tôi cũng bắt phải ngồi mà nghe giảng, phải cho ra. Nhưng mà ở đây không có giáo dân, không có đưa giúp lễ, thôi xì là xì lồ 15 phút cho xong, không có kiểu đó. Phải cho người ta ăn, cho nên phải có người có giáo dân ở đấy để cho người ta ăn chứ. Đấy, chúng ta thấy giáo hội rất là chu đáo, giáo lý của thánh rất là tuyệt vời, để cho những người tin theo Chúa nhận ra giá trị thánh lễ phải như thế nào mới là thánh lễ Chúa muốn được cử hành. Khi đã xác tín như vậy thì không thể giám mục hay linh mục khi cử hành thánh lễ chỉ là những công việc máy móc theo nghi lễ, là mở sách ra đọc đúng với những điều ở trong sách. Có thế không? Chả vất vả gì cả, chả cần nghĩ là phải có ai dự lễ. Thế người ta nói ô, hôm nay cha làm ván lễ nhanh lắm, làm ván lễ giống như đánh ván cờ đấy. Nên tôi đi xem lễ, cứ giống ông cha ấy múa xem kịch, cha làm ván lễ ngắn, tôi đi xem lễ. Có từ đó nhiều, nói nhiều lắm á, sẽ để ván lễ của ván cờ. tôi đi xem lễ ông múa. Trời, xem ông múa. Thế nên không phải làm dân lễ kiểu đó được, mà phải khổ. Vì chuẩn bị bài giảng khổ, lúc giảng người ta không vừa ý, người ta chửi, chấp nhận thôi. Nhớ rằng trình thuật Hòa Bánh Doanh chương 6 lại Chúa Giêsu giảng bị chửi. Chưa bao giờ Chúa Giêsu giảng mà bị người ta chê, người ta bỏ đi bằng lúc Ngài giảng về trình thuật Hóa Bánh, nói về Thánh Thể. Đó, cho nên phải chấp nhận thôi. Không phải dâng lễ chỉ nói cho người ta vừa ý, người ta thích mình, mà cứ nói cho đúng sứ mệnh Chúa trao. Tôi rất là thiết tha. Cho tới hôm nay tôi chẳng thích nghe trong ngàn giáo sĩ nói với nhau, nói trên đài cũng vậy, không có nói. Đài Vatican, đài Chân Lý Á Châu, tôi nghe bao nhiêu năm nay chưa hề bao giờ thấy đài nói là giảng phải dựa vào luật Hội Thánh quy định. Hiến chính phục vụ 24 52 là từ các bài đọc Hội Thánh đã chọn đọc trong thánh lễ mà rút ra những mầu nhiệm đức tin và những quy tắc cho đời sống Kitô hữu. Tôi chưa hề nghe. Chỉ thích nghe là càng vắn càng tốt thôi, giảng sao vắn thôi. Đó là một cái mà tôi rất là trăn trở. Nếu mà thực sự bây giờ, nếu mà cha nào mà giảng đúc luật đấy, dựa vào các bài đọc mà giảng đúc luật đấy, chắc chắn người ta không thích thì người ta chửi được. Thì phải chấp nhận thôi. Thế tôi nhắc lại và nhấn mạnh rằng khi Chúa Giêsu giảng về một nhóm thánh thể bị chống đối mạnh nhất, Doan chương 6 đấy, thì linh mục dân đấy đừng có bao giờ nghĩ rằng tôi giảng cho mọi người ta thích. Có những lúc người ta chửi chấp nhận. Miễn nào thử ra xét lại xem họ chỉ vì lý do gì. Nếu mình nói bậy họ chửi là đáng tội. Mình giảng không đúng luật Hội Thánh chửi đáng tội. Còn mình giảng đúng luật Hội Thánh, cứ dựa vào các bài đọc, họ chửi mình có phúc. Như vậy với là dân đấy giống Chúa Giêsu. Nhưng trong các bài hát chúng ta vẫn thường hát khi dâng bánh rượu, tấm bánh là do trăm ngàn hạt lúa miến sao nghiền nát, trăm ngàn nghìn trái nho cũng ép vào mới trở thành bánh, mới trở thành rượu. Trăm ngàn hạt lúa, trăm ngàn hạt trái nho thì tức là cả một cái cộng đoàn bị nghiền nát, bị ép, chứ không phải một mình Chúa Giêsu. Không phải là một hạt miến, không phải là một trái nho bị nghiền nát như là hình ảnh Chúa Giêsu một mình bị nghiền nát, mà là trăm ngàn hạt lúa miến, trăm ngàn hạt bị nghiền nát. Chân lý này đã được báo trước qua đời sống gian khổ của mục sư Jeremiah. Được Chúa dùng ông nói sự thật với dân thì bị các tư tế, các ngôn sứ lại nói với các thủ lãnh và toàn dân rằng con người này Giê-ri-a, tên này phải giết nó vì tên này tuyên sớm chống lại thành của chúng ta. Như chính tai các ông đã nghe. Nhưng ông Giê-ri-a trả lời: chính Chúa đã sai tôi tuyên sấm nói những lời liên quan đến nhà này cũng như thành này mà các ngươi đáng nghe. Vậy giờ đây các ngươi phải cải thiện lối sống và hành vi của mình. Hãy nghe tiếng Chúa. Bây giờ Chúa sẽ hối tiếc mà ngừng không giáng họa trên các ngươi nữa. Còn tôi tùy các ông. Các ông giết ông tha, quyền của các ông. Các ông cứ nghĩ đi, thế nào cho tốt đẹp thì các ông hành xử. Giết tôi cho là tốt đẹp thì cứ việc giết. Nhưng mà tôi nói cho các ông biết nha, động đến tôi là mang án máu người vô tội đấy. Đấy, ông nói cho dân biết. Khi ông nói như vậy thì cả thành lại bảo nhận được sao? Ừ, vậy thì ông này ông nói đúng ý Chúa thật. Thôi, không giết ông nữa. Trong đó có ông Akiam ra tay che chở, không hay hành động đến đồng nữa. À, chúng ta thấy đằng trước thì ông Jeremiah nói á, người ta chống đối, người ta đòi giết. Nhưng mà bảo ông cho chúng mày giết đi. Cứ giết thì cứ giết đi. Muốn giết thì giết đi. Ông chấp nhận ông ấy chết thì người ta mới nhận ra, à đúng là ý Chúa, đúng không? Bằng lòng giết, cứ giết thì cứ giết đi. Từ đó thì người ta đi, ồ vậy thì ông này đúng rồi. Ông nói đúng ý Chúa rồi. Thôi đừng giết ông nữa. Đấy, nếu không chấp nhận gian khổ vì chân lý, vì rao giảng, ai ta tin mình đó là lời Chúa đâu? Thì bài đọc chúng ta vừa nghe điều này, chúng ta có một người nào đi loan báo chân lý của Chúa mà được yên ổn đâu? Thế thì chúng ta thấy rằng ông Jeremia, khi người ta nhận ra chân lý của ông loan báo thì không ai dám động đến ông. Đặc biệt có ông Akikam ra tay bảo vệ để gìn giữ, không cho ai động đến. Thế thì khi chúng ta đi dự lễ thì ai gìn giữ ta? Chúa Giêsu, Ngài là đứng toàn thắng, đã đánh gục tử thần, thắng mọi sự dữ. Thân đi lễ thì chính Chúa Giêsu bảo vệ chúng ta. Sợ cái gì? Nhưng mà nếu tôi nhắc lại, ông Jeremiah bằng lòng chết thì lại không phải chết. Chúng ta đi lễ cũng vậy, bằng lòng mất. Mất thì giờ, mất cái nào, mất cái gì thì lại được, chứ không có mất đâu. Đi lên mà càng cảm thấy mình mất nhiều á thì lại được Chúa ban ơn nhiều. Nhớ điều đó. Rảnh mới đi lễ cũng được ơn hơn ít. Còn phải đấu tranh, phải giằng co với cuộc sống, với công việc, đi lễ thì được ơn nhiều hơn. Nhưng mà tôi tin chắc không có ai mà triệt để đạp đổ mọi giá trị ở đời này để đi lễ trước đâu nha. Đó, thí dụ bây giờ có một đứa nó mượn tôi 100 triệu, lâu lắm nó không trả, đòi hoài nó cũng chẳng trả, mà xin khấn xin mãi mãi, thằng năm nay nó này tốt bụng nó đưa nó trả, nó trả mình này này đúng giờ lễ, chúa nhà thờ chúa hai rồi, phải không? Mà sứ của mình thì không có linh mục, linh mục ở xa đến dâng lễ thôi rồi đi, mà mình không đi lễ thì ngày hôm nay mới lễ chủ nhật. Tôi đố bảo cái người đến trả tiền 100 triệu, thôi đợt tôi đi lễ về rồi không tính, không thôi phải ngồi và đếm cho nó đủ 100 triệu đã, rồi đi lễ thì được thì được, cũng được thì thôi, mà nếu mà không đi lấy được thì tôi chấp nhận phạm tội để mai đi xin tội. Có không? Mình biết hôm nay đi lấy bỏ lại chỗ nhật là có tội. Nhưng mà bây giờ nó trả tiền này mình khấn mãi được. Mới đếm đủ 100 triệu thì đến nhà thờ hết lễ rồi. Thôi đi xin tội này. Tức là ép chỗ người ta. Phải không? Sức mê mới bảo tôi đến giờ lễ rồi. Để tôi đi về lễ thần tính, có đâu, làm gì dám đặt đổ. Thế tôi xác định đại là càng mất nhiều, càng khổ nhiều để đi lễ thì càng được ơn nhiều. Ơn đó quý trọng lắm, gọi là ơn toàn xã. Bởi vì thánh bí tích thế là bí tích toàn xã. Không có bí tích nào mà ban ơn tuyệt đối cho bằng bí tích thế. Tha tất cả các tội, chúng ta phải đọc sách Giáo lý Công giáo thì thấy rõ được đó. Tha tất cả các tội với đồng sám hối, tha hết. Cho nên tôi chắc đi nhắc lại là vì sám hối cần thiết, nhưng từ đầu lễ đến cuối lễ, cả linh mục, chủ tế và giáo dân, những cử chỉ sám hối, lời nói sám hối, tâm tỉ sám hối độc được bộc lộ ra 14 lần để rồi được Chúa tha thứ và lại nhận hết ơn này đến ơn khác. Thánh lễ là trung tâm mà ơn cứu độ mà, nhưng thánh lễ là toàn xá. Thế thì hôm nay nếu mà chúng ta đọc bài năm lễ sách Lê-vi chương 25 ấy, thì nói đến dân cho thay ngày xưa 50 năm mới có một năm toàn xá. Tức là trong 50 năm đó, những người nghèo khổ phải bán đất đai đi, hoặc là những người nghèo khổ phải đem thân làm nô lệ, hay là những người giàu đã từng cho người ta vay, thì sau 50 năm đó, gọi là năm đó gọi là năm do beo, năm toàn xá đó, thì mình đang cho ai vay nợ đấy, thôi không lấy nữa. Mình làm những cái đó phải không lấy nữa. Và đất đai trước đây mình mua của người nghèo trả lại cho người ta. Người ta nghèo quá, người ta phải bán đất cho mình, nhưng phải trả lại. Rồi không còn được phép bắt ai làm nô lệ cho ai nữa. Phóng thích hết. Năm toàn xá, 50 năm có một lần, sướng nhỉ. Thế thì hôm nay mỗi một thánh lễ là một thằng toàn xá, không sướng à? Nó thế, ngày xưa 50 năm mong có một năm, mình ngày nào cũng có, mà không thèm đến. Cho nên nếu mọi người Công giáo ý thức được giá trị thánh lễ tuyệt vời như vậy, thì không ai có thể bỏ lễ và được Chúa chiếm đoạt mình, mình mới có khả năng lôi kéo mọi người đến cùng với mình trong Chúa Giêsu để cùng đồng tế và cùng với Chúa Giêsu xin với Chúa Cha ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Mình chưa đủ mà còn cầu xin đến dự lễ, ước gì muôn dân, tất cả mọi dân đến đây cảm tạ Ngài, muôn lạy Chúa, ước gì chư dân cùng cất lời cảm tạ Ngài. Chúa muốn tất cả mọi người đến hiệp dân thế lễ để cùng cảm tạ Thiên Chúa Cha đó, đó là hương thơm của bánh thiên thể. Bởi thế mà chúng ta để ý giờ chầu thánh thể đó, khi vị chủ sự ban phát lành thánh thể đó, thì vị đã đọc làm sao? Chúa đã ban bánh bởi trời, Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại. Thì chúng ta đã làm sao? Bánh đó đủ mọi mùi, thơm ngon, quá thơm thật lắm này. Cho nên là bánh mua này cả tháng đâu còn mùi thơm đâu, mà lại nói là bánh đó đủ mọi mùi thơm ngon. Mùi gì đấy? Mùi gì và mùi thơm đấy? Đúng rồi, mùi Giêsu và người Công giáo. Cho nên Công giáo có hơi nách cũng không còn mùi mùi thơm đấy rồi, mùi thơm Bánh đó đủ mọi mùi thơm ngon. Phải nhớ là đó là hiểu khi đọc cái vậy thì đó là mùi của Giêsu và mùi của các tín hữu cùng đồng tế.
Không biết được khi trở thành thể mà vị chủ sự đọc đó giáo dân đáp lại có hiểu không? Chẳng hiểu gì đâu, chỉ biết bánh đủ mọi mùi thơm ngon, mình ngày hôm sau đi nước lễ người thử không thấy thơm. Vậy đó, cái ông mà đọc ra sai rồi, phải đi mua cái bánh của người ta mới làm, nó còn ít, nó còn chút mùi chứ để lâu được à?
Đấy.
Thế thì Thánh Phaolô nói đó, anh em là hương thơm của Chúa Kitô, xông ra giữa những người được cứu độ và những kẻ bị hư mất. 2 Côrintô chương 2 câu 15. Đúng vậy. Chúng ta thơm là vì chúng ta dính với Giêsu. Hương thơm của chúng ta có là được kết đồng với Giêsu mới có hương thơm. Bởi thế mà ngôn sứ Ezekiel chương 20 câu 41 nói rằng: ta sẽ đón tiếp các ngươi như hương thơm làm ta ưa thích. Vậy nếu nhờ hiệu quả mầu nhiệm sự chết phục sinh Chúa Giêsu, tức là hiệu quả của thánh lễ, mọi người sống chết mới yên ổn, không bị cắn rứt lương tâm. Chứ đừng nghĩ là mình có quyền rồi, muốn làm gì thì làm, không sợ đâu. Thế mở đầu tiên đường hôm nay làm sao? Ông Herod đã cắt đầu dân tệ giả rồi, thế mà nghe tin có một vị nào đó lẫy lừng làm những việc người ta ca tụng quá, đó là Chúa Giêsu đấy. Khi ông dân tệ giả chết thì Chúa Giêsu bắt đầu đeo giảng ngày còn tuyệt vời hơn dân. Người ta mới báo tin cho ông Herod: này ông ơi, có một vị nào đó giảng dạy hấp dẫn lắm, rồi làm nhiều việc lạ lùng lắm. Ông Doan, ông ơi, bên đó sao? Ủa, vậy thì đúng rồi, Doan Tây giả chắc là chém đầu ông ta sống lại đấy. À, thấy chưa? Sợ mình có quyền cắt được đầu người ta, tưởng là ngon lành, nhưng cuối cùng sợ. Không có Chúa là sợ. Quyền binh thành công thế nào cũng sợ, còn có Chúa hết sợ. Chúa bảo vệ mà. Ông Syria hết sợ vì có ông Akikan bảo vệ. Chúng ta càng không hết sợ, càng không sợ nữa vì có Chúa Kitô gìn giữ. Có gì mà sợ? Không có Chúa này lúc nào cũng lo lắng. Đấy, mở đầu tiếp đường này nói, ông nói được, ô đúng Doan Tây giả chỗ cắt đầu vui em sống lại, sợ chứ. Và nếu không có Chúa Giêsu thì cái chết của chúng ta có khổ đến cỡ nào chăng nữa cũng chỉ là như con thiêu thân, đúng không? Con thiêu thân nó cứ lao đầu vào thấy ban đêm với ánh lửa, nó cứ lao vào nó chết, ích lợi gì? Nên không có Chúa Giêsu mở cái gian khổ vứt đi hết, chả có giá trị đâu. Còn có Chúa Giêsu kết hợp với Chúa Giêsu thánh thể, càng khổ lại càng dễ ơn. Bởi thế thư Roma chương 6 câu 4 Phaolô nói rằng khi chúng ta đã được mai táng với Chúa Kitô, đấy tức là trong cùng một sự chết với Ngài, thì chúng ta cũng được chia phần vinh hiển với Ngài, là chúng ta được bước đi trong con đường sự sống mới, được mai táng với Chúa Kitô từ bí tích thánh tẩy, tức là phải khổ với Ngài để được thông phần vinh hiển với Ngài, được bước đi trong đời sống mới. Như thế chúng ta mới
nhận ra giá trị. Câu Đắc Ca chúng ta cầu nguyện Thánh Viên 6968 câu 15 ấy, Chúa đã kéo con lên khỏi chỗ lút sâu chúng, chỗ sinh lầy, cho con thoát tay kẻ thù, thoát dòng nước sâu thẳm. Lạy Chúa, xin đáp lại vì ơn cả nghĩa dày. Tôi đọc lại cái lời đáp ca rất thấm thía. Khi chúng ta đã tìm hiểu mầu nhiệm thánh thể, khi đã nhận ra Chúa muốn chúng ta cộng tác để cùng hiệp dâng thánh lễ với Ngài, chúng ta được cứu thoát. Chúa đã kéo con lên khỏi lún xuống hố sinh này, cho con thoát tay kẻ thù, thoát dòng nước sâu thẳm. Lạy Chúa, xin đáp lại vì